Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Babylon's Banksters của Joseph P. Pharaoh là một tác phẩm phi hư cấu thuộc mảng lịch sử thay thế, phê bình tiền tệ và khảo cứu huyền học. Cuốn sách xuất phát từ khủng hoảng tài chính hiện đại, nhưng mục tiêu của Pharaoh không phải là trình bày kinh tế học theo lối chính thống. Ông xây dựng một diễn giải rộng hơn cho rằng các kỹ thuật kiểm soát tiền tệ, tín dụng và nợ có sự tiếp nối từ thế giới cổ đại đến hệ thống tài chính hiện nay. Theo hướng lập luận này, quyền phát hành tiền của nhà nước bị cạnh tranh hoặc bị thay thế bởi tiền tín dụng do các lợi ích tư nhân chi phối. Điểm khác thường của sách là Pharaoh đặt tài chính bên cạnh giả kim thuật, vật lý sâu, biểu tượng tôn giáo, chiêm tinh và lịch sử các mạng lưới, quyền lực. Vì vậy, đây là cuốn sách nhằm khơi gợi sự hoài nghi về những lời giải thích quen thuộc cho khủng hoảng tài chính hơn là một giáo trình kinh tế. Nhiều liên hệ lịch sử và huyền học của tác giả mang tính suy đoán, cần được đọc với tinh thần kiểm chứng nguồn tư liệu độc lập. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền như một công cụ quyền lực thay vì chỉ là phương tiện trao đổi. Luận điểm trung tâm của Babylon's Banksters là tiền không đơn thuần phục vụ trao đổi hàng hóa mà quyết định ai có quyền tổ chức đời sống kinh tế. Pharaoh đặc biệt chú ý đến sự khác nhau giữa tiền do quyền lực công phát hành và tiền tín dụng, tức tiền được tạo ra thông qua quan hệ vay nợ. Theo cách đọc của ông, khi khả năng tạo tiền chuyển từ nhà nước sang các tổ chức tài chính tư nhân, quyền lực chính trị cũng bị dịch chuyển theo. Người dân, doanh nghiệp và chính phủ phải tiếp cận phương tiện thanh toán qua khoản vay, rồi chịu nghĩa vụ trả cả gốc lẫn lãi. Từ đó, nợ không chỉ là một hợp đồng tài chính riêng lẻ, mà có thể trở thành cơ chế ràng buộc dài hạn với toàn xã hội. Đây là lý do sách thường dùng giọng điệu phê phán đối với tiền pháp định dựa trên nợ. Cần phân biệt rằng, kinh tế học chính thống có nhiều cách giải thích khác nhau về ngân hàng trung ương, tín dụng và tiền pháp định, không đồng thuận với kết luận về một sự thao túng thống nhất. Dù vậy, câu hỏi Pharaoh đặt ra vẫn có giá trị thảo luận. Ai được quyền tạo tiền? Lợi ích và rủi ro của tín dụng được phân bổ thế nào? Và cơ chế dân chủ giám sát quyền lực tài chính ra sao? Cuốn sách dùng câu hỏi ấy làm nền tảng để nối các cuộc khủng hoảng hiện đại với lịch sử tiền tệ lâu dài. Thứ hai, từ Babylon cổ đại đến tài chính hiện đại là một mô hình tiếp nối mà tác giả đề xuất. Nhan đề Babylon's Banksters cho thấy Pharaoh sử dụng Babylon như một biểu tượng lịch sử cho sự khởi đầu của quyền lực tài chính và tôn giáo tập trung. Ông lần theo một mô hình mà ông cho là lặp lại qua các thời kỳ, từ các nền văn minh cổ, các trung tâm thương mại châu Âu đến hệ thống ngân hàng quốc tế hiện đại. Mô hình đó gồm quyền kiểm soát đơn vị tiền tệ, khả năng mở rộng tín dụng và ảnh hưởng đối với chính quyền. Thay vì coi các cuộc khủng hoảng tài chính là những sự cố độc lập do đầu cơ, sai lầm quản trị hoặc chu kỳ kinh doanh, Pharaoh xem chúng như biểu hiện của một chiến lược lâu dài nhằm làm suy yếu chủ quyền tiền tệ quốc gia. Sách cũng gợi liên hệ giữa các công cụ tài chính phức tạp hiện đại, như các sản phẩm liên quan đến rủi ro tín dụng, với những nguyên lý cũ của việc biến cam kết, trả nợ thành nguồn quyền lực. Cách trình bày này tạo ra một khung truyện lớn, dễ giải thích vì sao tác giả nối lịch sử xa xưa với hiện tại. Tuy nhiên, sự tương đồng về chức năng giữa các thời đại không tự nó chứng minh có một đường dây tổ chức liên tục. Đó là điểm người đọc cần đánh giá thận trọng. Giá trị phân tích của chủ đề nằm ở việc khuyến khích nhìn tài chính theo chiều dài lịch sử, đồng thời tách bạch giữa bằng chứng về thiết chế, phép so sánh biểu tượng và suy luận về ý đồ bí mật. Thứ ba, giả kim thuật, chiêm tinh và đá quý là lớp diễn giải huyền học khác biệt của cuốn sách. Điểm làm Babylon's Banksters khác với nhiều sách phê bình ngân hàng là Pharaoh không dừng ở lịch sử kinh tế hay chính trị. Ông còn tìm ý nghĩa trong giả kim thuật, chiêm tinh, biểu tượng tôn giáo và sự quan tâm đến đá quý của giới giàu có. Theo định hướng của sách, những yếu tố này không chỉ là sở thích cá nhân hay tàn dư văn hóa, mà có thể phản ánh một hệ thống tri thức biểu tượng liên quan đến quyền lực, vật chất và giá trị. Từ giả kim thuật, tác giả khai thác ý tưởng về sự chuyển hóa, đặc biệt là sự chuyển dịch từ kim loại quý và tài sản hữu hình sang các ký hiệu tiền tệ, tín dụng và nghĩa vụ nợ. Đây là một phép so sánh phù hợp với chủ đề tiền tệ, bởi tiền hiện đại thực sự dựa nhiều vào niềm tin, luật pháp và sổ sách hơn là giá trị kim loại nội tại. Tuy nhiên, việc suy từ biểu tượng sang quan hệ nhân quả trong hoạt động ngân hàng đòi hỏi chứng cứ mạnh, và phần này của tác phẩm thuộc vùng suy đoán nhiều hơn các phân tích thể chế thông thường. Người đọc không cần chấp nhận toàn bộ mệnh đề để nhận ra đóng góp riêng của sách. Pharaoh buộc người đọc xem tiền không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà còn là biểu tượng xã hội, nơi niềm tin tập thể, quyền lực pháp lý và những hình dung văn hóa về giá trị gặp nhau. Chính sự pha trộn này tạo nên sắc thái huyền học đặc trưng của cuốn sách. Thứ tư, vật lý sâu và công nghệ năng lượng được gắn với cuộc tranh chấp về kiểm soát kinh tế. Phụ đề nhắc đến vật lý sâu cho thấy Farrow muốn mở rộng phân tích vượt khỏi ngân hàng. Theo mô tả của nhà xuất bản, ông lập luận rằng các nhóm tài chính quyền lực có động cơ kiểm soát hoặc kìm hãm sự phát triển công khai của những hướng vật lý và công nghệ năng lượng thay thế. Trong cấu trúc tư tưởng của cuốn sách, tiền tệ, năng lượng và khoa học là các lĩnh vực liên kết. Vì khả năng tiếp cận năng lượng rẻ hoặc công nghệ đột phá có thể thay đổi trật tự sản xuất, giá cả và sự phụ thuộc vào các trung tâm tài chính. Đây là một giả thuyết đầy tham vọng. Nó đặt câu hỏi hợp lý về việc bằng sáng chế, đầu tư nghiên cứu, bí mật thương mại và lợi ích kinh tế có thể ảnh hưởng đến hướng phát triển công nghệ như thế nào. Nhưng kết luận rằng tồn tại một chiến lược phối hợp rộng khắp để đàn áp các công nghệ đó không phải là quan điểm đã được chứng minh hay được giới khoa học và sử học chấp nhận rộng rãi. Do vậy, phần này nên được đọc như khung diễn giải của tác giả, không phải như kết luận thực chứng. Giá trị của nó nằm ở việc nhắc người đọc rằng kinh tế không vận hành tách rời hạ tầng vật chất. Quyền kiểm soát tín dụng có ý nghĩa lớn, nhưng quyền tiếp cận năng lượng, tri thức kỹ thuật và năng lực sản xuất cũng định hình sự độc lập kinh tế. Farrow dùng vật lý sâu để làm nổi bật mối liên hệ ấy, dù các liên kết cụ thể của ông vẫn cần được kiểm tra nghiêm ngặt. Cuối cùng, các cáo buộc về cartel ngân hàng và lịch sử bí mật cần được đọc bằng phương pháp kiểm chứng. Farrow trình bày lịch sử tài chính qua lăng kính một cartel ngân hàng tư nhân có ảnh hưởng xuyên quốc gia. Trong một số diễn giải được gắn với cuốn sách, các dòng họ, biểu tượng cổ và những biến cố chính trị lớn được nối lại thành cuộc đấu tranh giữa tiền tệ công và tiền nợ tư nhân. Cách kể này hấp dẫn vì nó đem lại một nguyên nhân bao quát cho những hiện tượng phức tạp từ khủng hoảng tín dụng đến tranh chấp chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, đây cũng là phần đòi hỏi sự thận trọng cao nhất. Những khẳng định về huyết thống, mạng lưới bí mật hoặc động cơ thống nhất đằng sau các sự kiện lịch sử cần được đối chiếu với tài liệu lưu trữ, nghiên cứu sử học và nhiều nguồn độc lập. Không nên đồng nhất việc phê phán quyền lực ngân hàng, một chủ đề chính đáng trong lịch sử kinh tế, với việc quy mọi diễn biến về một nhóm người hay một dòng họ. Sự khái quát hóa như vậy có thể che mờ các yếu tố đã được ghi nhận rõ hơn như chính sách công, cấu trúc thị trường, chiến tranh, luật lệ và quyết định của nhiều chủ thể khác nhau. Đọc phản biện không có nghĩa là bỏ qua cuốn sách. Ngược lại, người đọc có thể sử dụng nó để luyện kỹ năng phân biệt giữa dữ kiện, diễn giải và suy đoán. Khi Farrow đưa ra một kết nối táo bạo, câu hỏi hữu ích là nguồn nào hỗ trợ kết nối đó, có lời giải thích cạnh tranh nào không và mức độ chắc chắn của bằng chứng đến đâu. Đó là cách tiếp cận phù hợp nhất với một tác phẩm lịch sử thay thế. Kết luận, Babylon's Banksters phù hợp nhất với độc giả đã quan tâm đến lịch sử tiền tệ, phê bình quyền lực tài chính, lịch sử thay thế và các cách giải thích phi chính thống về khủng hoảng kinh tế. Người đang tìm một hướng dẫn đầu tư, một nhập môn kinh tế học hoặc một công trình sử học theo chuẩn học thuật chặt chẽ có thể sẽ không tìm thấy điều mình cần. Cuốn sách không nổi bật vì đưa ra một mô hình kinh tế có thể kiểm định rõ ràng, mà vì phạm vi liên tưởng rất rộng. Farrow ghép ngân hàng, tiền nợ, Babylon cổ đại, tôn giáo, giả kim thuật, chiêm tinh và vật lý sâu vào cùng một câu chuyện về quyền lực. So với các sách phê phán tài chính thông thường, vốn tập trung vào chính sách tiền tệ, cơ chế ngân hàng hoặc khủng hoảng thị trường, tác phẩm này khác biệt ở lớp biểu tượng và huyền học mà nó đặt lên trên các chủ đề ấy. Lợi ích thực tế nhất đối với người đọc là có thêm câu hỏi để đánh giá hệ thống tiền tệ, đặc biệt về chủ quyền phát hành tiền, sự phụ thuộc vào tín dụng và trách nhiệm giải trình của các định chế tài chính. Lợi ích trí tuệ là cơ hội quan sát cách một tác giả xây dựng một đại tự sự xuyên thời đại. Đồng thời, cuốn sách cũng là bài tập tốt về tư duy phản biện. Độc giả nên phân biệt rõ các vấn đề có thể nghiên cứu bằng dữ liệu và lịch sử thể chế với những liên hệ mang tính suy đoán. Đọc cùng các nguồn kinh tế học và sử học đáng tin cậy sẽ giúp khai thác tính gợi mở của sách mà không biến các khẳng định chưa được xác thực thành sự thật. Nếu bạn muốn ủng hộ Joseph P. Farrow, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!